Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 6 tháng 6, năm 2020, có những nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày, loạt bài viết của Linh Mục Federico Lombardi dòng tên về chủ đề, nhìn xa hơn cuộc khủng hoảng COVID-19. Kế đó là tiết mục, nói với giới trẻ, và sau cùng là mục, thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cho bán đấu giá các vật dụng để giúp nhân viên hai nhà thường. Đức Thánh Cha Francisco đã cho bán đấu giá nhiều vật dụng của Ngài để giúp các nhân viên hai nhà thương ở miền Bắc Ý đã dấn thân nhiều trong việc chăm sóc các bệnh nhân coronavirus. Cuộc bán đấu giá sẽ được thực hiện trên mạng charitystars.com bắt đầu từ ngày 8 tháng 6 tới đây, mỗi tuần một lần và kéo dài trong 2 tháng cho đến ngày 8 tháng 8. Trong số các vật dụng được bán đấu giá mở hàng, có một chiếc xe đạp đua màu cờ Vatican và Argentina được ông Peter Sagan, người Slovak, vô địch thế giới, trao tặng cho Đức Thánh Cha. Ngoài ra, có những đồ vật khác do một số nhà thể thao nổi tiếng đóng góp như giày trượt tuyết, áo len. Số tiền bán được sẽ giúp các nhân viên hai nhà thương ở thành phố Brescia và Bergamo là hai nơi bị coronavirus nặng nhất. Hai địa điểm này thuộc miền Lombardia là nơi có hơn 16.000 người chết vì đại dịch. Trong số những người thuộc ban tổ chức cuộc bán đấu giá làm việc nghĩa, có Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Tham gia sáng kiến này với chủ đề We Run Together, chúng ta cùng chạy, có hội thể thao của Vatican, Atletica Vaticana, Hiệp hội Điền Kinh miền Lazio, và phân bộ thể thao của cảnh sát quan thuế Italia. Sáng kiến chúng ta cùng chạy ban đầu dự định thực hiện cuộc chạy đua làm việc nghĩa ở thị trấn Castelporziano gần Roma với sự tham dự của các vận động viên Paralympic khuyết tật tâm trí và các vận động viên không chuyên nghiệp, những người di dân và tù nhân để nói lên sự hội nhập. Nhưng vì coronavirus nên cuộc chạy đua được biến thành một cuộc bán đấu giá trực tuyến. Tin London, Anh Quốc. Tuần báo Công giáo The Tablet phê bình chính phủ Anh. Tuần báo Công giáo The Tablet ở Anh Quốc phê bình chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson và các bộ trưởng coi rẻ tín ngưỡng, vốn là điều rất quan trọng đối với cuộc sống của rất nhiều công dân Anh. Tuần báo The Tablet có 12.000 người mua báo trên dạng giấy in và 1.600 người mua ở dạng kỹ thuật số. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Italia hôm 1 tháng 6 vừa qua, giám đốc tuần báo The Tablet, ông Brendan Walsh, đã bình luận về quyết định của chính phủ Anh tiếp tục đóng cửa các nơi thờ phượng của Kitô giáo và các tôn giáo khác, dù là mở cửa để các tín hữu vào cầu nguyện riêng. Ông Walsh nói, chính phủ Anh đã quyết định rằng các nhà thờ chỉ được mở cửa lại từ ngày thứ Bảy mùng 4 tháng 7 trong giai đoạn 3 là giai đoạn tháo gỡ tình trạng phong tỏa cùng với các tiệm cắt tóc, uốn tóc và các rạp cine. Khi thấy các trung tâm bán đồ làm vườn và tất cả các cửa tiệm sẽ được mở cửa lại vào ngày 15 tháng 6 tới đây, các giám mục Anh Quốc đã yêu cầu chính phủ để cho các nhà thờ cũng được mở cửa lại, ít là để các tín hữu vào cầu nguyện riêng. Các giám mục cũng trình bày với chính phủ một kế hoạch chi tiết chứng tỏ các nhà thờ có thể được mở lại với tất cả các biện pháp y tế cần thiết để phòng ngừa sự lan lây virus corona. Nhưng chính phủ vẫn quyết định không chấp nhận. Vì thế, người ta phải kết luận rằng chính phủ Anh không coi trọng các nhu cầu của các cộng đoàn tôn giáo. Theo ông Brendan Walsh, các thánh đường không trực tiếp góp phần vào nền kinh tế Anh Quốc một cách đáng kể. Và vì thế, chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson coi nhẹ các nhà thờ. ưu tiên của chính phủ Anh trong lúc này là tái khởi động kinh tế, dù có những rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe quần chúng khi cho mở lại các cửa tiệm và các hãng xưởng. Vì các nhà thờ không thiết yếu đối với số thu nhập của nhà nước, nên chính phủ quyết định tiếp tục đóng cửa. Thái độ này chứng tỏ rằng chính phủ không hề quan tâm đối với các nhu cầu của tín hữu, bất luận họ thuộc tôn giáo nào. Các giám mục Công giáo Anh Quốc đã phê bình thái độ đó. Cho đến nay, các vị vẫn chia sẻ quyết định của chính phủ và đóng cửa các nơi thờ phượng. Theo ông Walsh, chính vì lý do đó, Đức Hồng Y Vincent Nichols khi nói với đài BBC và cả trong thánh lễ hiện xuống đã kêu gọi chính phủ cho mở lại các thánh đường. Và Đức Tổng giám mục John Wilson của Tổng giáo phận Southwark đã viết cho Thủ tướng Boris Johnson để bày tỏ sự bất mãn của các giám mục Công giáo. Tin Vatican. Đức Hồng Y Tuckson kêu gọi công lý và tha thứ trong vụ Floyd. Đức Hồng Y Peter Tuckson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, kêu gọi công lý và tha thứ giữa lúc làn sóng biểu tình phản đối bước sang ngày thứ 9 về vụ một người Mỹ da đen George Floyd bị một nhân viên cảnh sát giết chết tại St. Paul, Minneapolis hôm 25 tháng 5 vừa qua. Tuyên bố với Đài Vatican hôm 3 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Tuckson, người Ghana bên Phi Châu, nói rằng đây là một cuộc phản đối chống kỳ thị chủng tộc. Nói đúng ra, đây là một hiện tượng xã hội không giới hạn tại Mỹ. Đã có chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, chế độ phân biệt giai cấp ở các nơi trên thế giới và những gì người ta đã gây ra cho các thổ dân bản xứ. Vì thế, đây là một hiện tượng xã hội rất rộng lớn. Đối với chúng ta, trong tư cách là giáo hội, hiện tượng đó đi ngược lại nền tảng quan niệm của chúng ta về nhân vị ngay từ khi được tạo dựng. Chúng ta được tạo nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Mỗi người có một nhân phẩm quý giá trước mắt Thiên Chúa, chứ không phải do một người ban cấp. Điểm thứ hai trong vụ giết ông George Floyd ở Mỹ là giết một người anh em. Giết một người không những là điều làm suy giảm nhân tính của chúng ta, gia đình nhân loại chúng ta, nhưng còn là một tiếng kêu lên Thiên Chúa xin Ngài lắng nghe và thi hành công lý. Đức Hồng Y Tuckson cũng chống lại những vụ biểu tình bạo loạn sau vụ giết George Floyd. Ngài nói, tôi kêu gọi đừng bạo động và đồng thời cũng kêu gọi tha thứ. Không có cuộc biểu tình nào, giận dữ hoặc bất mãn nào có thể làm cho ông George Floyd sống lại. Chỉ có một điều có thể hữu ích cho ông giờ đây đang trình diện trước mặt Thiên Chúa, đó là sự tha thứ cho những kẻ sát nhân như Chúa Giê-xu đã làm. Tôi tin rằng đó là cách chúng ta có thể cao thượng hóa kỷ niệm về George Floyd. Sau cùng, Đức Hồng Y Tuckson nói thêm rằng, điều duy nhất mà ông George Floyd đang cần bây giờ là lời cầu nguyện trong khi trình diện trước mặt Thiên Chúa. Trong tư cách là giáo hội Công giáo, điều chúng ta có thể làm là cầu nguyện cho ông George Floyd. Tin Paris, Pháp Quốc. Các giám mục Pháp là quyền toàn quốc. Các giám mục Pháp quyết định phát động cuộc lạc quyên toàn quốc để hỗ trợ tài chính cho các giáo phận tại đây bị thương tổn nặng vì đại dịch COVID-19. Trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 3 đến 11 tháng 5 vừa qua, nguồn tài chính của giáo hội tại Pháp bị suy giảm trầm trọng vì không có các thánh lễ và các lễ nghi khác tại các thánh đường, nên cũng không có các cuộc lạc quyên tiền xin lễ trong các giáo xứ và những đóng góp khác. Trước tình trạng trên đây, hôm 4 tháng 6 vừa rồi, Hội đồng Giám mục Pháp đã quyết định phát động chiến dịch lạc quyên toàn quốc trước mùa hè này để hỗ trợ các hoạt động của nhiều giáo phận và giáo xứ. Khác với giáo hội tại Đức và nhiều nước Âu Châu khác có thuế giáo hội Công giáo tại Pháp sống chủ yếu nhờ lòng quảng đại đóng góp của các tín hữu, đặc biệt là nhờ đồng tiền phụng tự. Nhưng số tín hữu đóng góp cho giáo hội hiện nay thường là những người già và ngày càng ít đi. ngân khoản, đồng tiền phụng tự của giáo hội Pháp liên tục giảm bớt từ năm 2008. Hiện thời, nhiều giáo phận ở Pháp không có nguồn thu nhập nào khác từ việc phụng tự, nên có nguy cơ rơi vào tình trạng khó khăn đứng trước những chi phí nhất định phải trang trải. Tin Vatican. Bảo tàng viện Vatican mở cửa lại. Sau gần 3 tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19, Bảo tàng viện Vatican đã được mở lại cho công chúng và du khách viếng thăm từ hôm 1 tháng 6 vừa qua. Trong ngày đầu tiên đã có 1.600 người viếng thăm. Tất cả đều đã giữ chỗ trước, mỗi nhóm không được quá 10 người. Trước đại dịch, mỗi ngày có tới 20.000 du khách viếng thăm Bảo tàng viện Vatican. Có ngày, con số đó lên tới hơn 25.000 người, khiến cho các vị hữu trách lo ngại vì ảnh hưởng của các mầm bệnh trong hơi thở có thể gây hại cho các tác phẩm nghệ thuật. Trong những ngày trước đây, người ta đã có thể mua vé trước hoặc giữ chỗ trên trang mạng của Bảo tàng viện Vatican, và trong thời kỳ đại dịch này, người mua không phải trả chi phí giữ chỗ trên mạng như trước đây là 4 euro, nhưng chỉ trả vé vào cửa. Các du khách có thể đi xe buýt mui trần để đến thăm vườn Vatican. Giờ mở cửa bảo tàng viện có thay đổi. Từ thứ hai đến thứ năm, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, và hạn chót để vào viện bảo tàng là 6 giờ chiều. Riêng thứ sáu và thứ bảy, bảo tàng viện mở lâu hơn, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Việc mở cửa miễn phí và chủ nhật cuối cùng tạm thời bị ngưng lại. Việc mở lại có kèm theo các biện pháp an ninh vệ sinh để tránh lây nhiễm virus. Tất cả các khách viếng thăm đều đi qua máy đo thân nhiệt, không được quá 37 độ rưỡi, phải đeo khẩu trang, khử trùng ở tay. Ngoài ra, có một trạm y tế túc trực trong lúc bảo tàng viện mở cửa. Bên cạnh đó, từ ngày 6 tháng 6 này, vườn và dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, cách Roma 25 cây số, sẽ được mở cửa lại, nhưng chỉ mở vào thứ bảy và chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Các khách viếng thăm cũng phải theo các biện pháp an ninh vệ sinh như khi viếng thăm bảo tàng viện Vatican và phải giữ chỗ trước trên mạng. Tin Moscow, Liên bang Nga. Thư các giám mục Liên bang Nga chỉ dẫn một vụ thời đại dịch. Từ 1 tháng 6 vừa qua, các biện pháp nới lỏng trong thời đại dịch ở Liên bang Nga được khởi sự. Vì thế, Hội đồng Giám mục Nga gồm các giám mục thuộc 4 giáo phận toàn quốc đã công bố một thư mục vụ với những chỉ dẫn đặc thù về mục vụ. Đó là những biện pháp đã được áp dụng tại các giáo phận công giáo ở các nước khác cũng bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng. Cụ thể là, các giám mục tại Nga cũng yêu cầu các tín hữu mang khẩu trang, tôn trọng sự giãn cách xã hội và khử trùng khi vào thánh đường. Các vị cũng tha thiết yêu cầu các linh mục và tín hữu trên 65 tuổi đừng tham dự các lễ nghi phụng vụ với giáo dân. Ngoài ra, các giám mục cũng cấm các giáo xứ không được tổ chức các trại và hoạt động mùa hè cho giáo xứ. Lá thư dài của các giám mục Nga có đoạn viết: sự không lường trước được là một động cơ của lịch sử. Thật là điều nghịch lý vì một cái gì hết sức bé nhỏ như virus lại có thể thay đổi lối sống của toàn thể dân chúng trên trái đất. Trong khi chúng ta ca ngợi những cố gắng rất to lớn của các nhà khoa học nhắm vượt thắng đại dịch, chúng ta vẫn cảm thấy rất mạnh mẽ nhu cầu phải trở lại với lòng đạo đức chân thành, ý thức rằng chúng ta được tạo thành để đạt tới cái gì ở cao hơn, và quyền tối thượng trong lịch sử và trong đời sống cá nhân và xã hội phải được trả lại cho Thiên Chúa. Các giám mục Nga cũng nhắc nhở các nạn nhân đại dịch và cảm ơn các nhân viên y tế, đồng thời xin các tín hữu đừng ngưng cầu nguyện giữa lúc đất nước bước vào giai đoạn hai. Đây thực là một thử thách nghiêm trọng đối với trách nhiệm và sự săn sóc của chúng ta với bản thân, cũng như đối với những người thân yêu của chúng ta và đối với công ích.
Tiếp tục chương trình,
kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày loạt bài viết của linh mục Federico Lombardi dòng tên về chủ đề nhìn xa hơn cuộc khủng hoảng COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, cha Federico Lombardi dòng tên, nguyên giám đốc phòng báo chí tòa thánh, vừa có một loạt bài viết với chủ đề chính nhìn xa hơn cuộc khủng hoảng COVID-19. Mà hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết thứ ba với tựa đề Hậu đại dịch COVID-19, anh em đừng sợ. Trong bài viết này, cha Federico Lombardi nhìn về hậu đại dịch COVID-19 với nhãn quan rằng thế giới cũng tràn đầy những điều tốt lành. Nhiệm vụ là phải nhận ra chúng và làm cho chúng được biết đến, bởi vì chỉ nơi đó chúng ta được dẫn đi xa hơn và hướng cái nhìn lên cao. Bài viết của cha Federico Lombardi do linh mục Paolo Nguyễn Thanh Tuấn chuyển dịch sang tiếng Việt được đăng tải trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam và được bắt đầu như sau. Đừng sợ, bởi vì ta sẽ ở với ngươi. Đó là thông điệp từ trong tất cả Kinh Thánh. Đó là những lời từ chính Thiên Chúa hay nhân dân người đến với những người được người kêu gọi cho sứ vụ đòi hỏi phải cố gắng và bất ngờ qua những cách thế vẫn còn chưa được biết. Như Mô-xê trước bụi cây rực cháy, hay như Maria trước sứ thần. Các ngươi đừng sợ, đây là những lời từ các tiên tri gửi đến đoàn dân bị áp bức bởi nỗi thống khổ, như khi họ ở ngõ cụt không có lối thoát giữa biển đỏ và những chiến xa của quân Ai Cập. Chúa Giê-xu cũng nhiều lần lặp lại những lời ấy cho các môn đệ của người, tới đàn chiên bé nhỏ đi theo người, hoặc hướng đến những người sẽ phải chịu sự bắt hại vì dân của người. Đối với những điều như thế, Chúa Giê-xu khẳng định rằng họ không phải sợ bất cứ thế lực con người nào, bởi vì chúng chỉ có thể lấy đi sự sống của thể xác, nhưng không phải của linh hồn, và bởi vì trong thời gian thử thách, Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi họ. Điều tuyệt vời, anh em đừng sợ, như chúng ta ghi nhớ, đã được nhắc lại cách mạnh mẽ trong khoảng thời gian rất gần với chúng ta, nơi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thì bắt đầu triều đại giáo hoàng của Ngài và hướng đến toàn thể nhân loại. Các con đừng sợ hãi, hãy mở những cánh cửa cho Đức Kitô. Xét cho cùng, niềm tin vào Đức Kitô, đấng cứu chuộc, mới chính là sự giải thoát vĩ đại và dứt khoát cho mọi người khỏi nỗi sợ hãi. Đại dịch, ngay cả khi nó sẽ được vượt qua cách ổn định nhờ một loại vaccine hiệu quả, cho mọi trường hợp, nó sẽ để lại cho chúng ta cái hậu của sự bất an. Thậm chí chúng ta nói đến nỗi sợ hãi tiềm ẩn, sẵn sàng chờ để tái diễn. Hiện giờ chúng ta biết rằng, bất chấp mọi nỗ lực và dấn thân đúng đắn để giảm thiểu những nguy cơ, thì các loại virus khác và những thế lực khác sẽ xuất hiện và nằm ngoài sự kiểm soát, có khả năng khiến chúng ta bất ngờ và làm khủng hoảng những sự an tâm và an toàn của chúng ta. Bởi vì sự an toàn tuyệt đối trên trái đất này là không tồn tại, là không thể, và nó sẽ không bao giờ tồn tại ngay cả trong tương lai. Chắc chắn chúng ta phải mong đợi từ khoa học và từ các thể chế xã hội và chính trị, nói chung từ lý trí của con người, một sự trợ giúp thiết yếu để lấy lại sự bình yên cần thiết cho một cuộc sống cá nhân và xã hội, cách an vui và bình thường. Nhưng vẫn còn đó nhu cầu một cái gì sâu hơn mà những câu trả lời này thì chưa đủ. Chúng ta có thể sống tự do khỏi những nỗi sợ hãi tận căn cho bản thân chúng ta, cho những người thân yêu và cho tương lai của chúng ta không? Đâu là chìa khóa để sống trong an bình và từ đó để có cuộc sống thực sự tốt đẹp ngay trên trái đất này, mặc cho bao khó khăn không thể tránh khỏi phát sinh mỗi ngày? Chúng ta biết rằng mỗi chúng ta đều có tính cách riêng, đặc điểm và lịch sử riêng của mình, đó là những điều vốn ảnh hưởng sâu đậm đến thái độ của mỗi người. Có người rất lo lắng và yếu đuối, nhưng không do lỗi của họ. Có người cách tự nhiên hết sức bình tĩnh, lạc quan, và đó là một ân bàn. Nhưng lời của Chúa được gửi đến tất cả, và là lời mời gọi mọi người hãy phó thác với niềm tin vào một tình yêu đi trước chúng ta, dõi nhìn chúng ta, và đồng hành cùng chúng ta. Ngày nay chúng ta thường có sự dè dặt nói đến sự quan phòng của Thiên Chúa. Dường như với chúng ta, đó là một từ có nguy cơ cho bổn phận chính đáng của Kitô hữu trong thế giới, vì chúng làm cho chúng ta trở nên thụ động và ít trách nhiệm. nhưng đây là một cái bẫy. Quên đi sự quan phòng của Chúa có nghĩa là mất đi cảm thức rằng tình yêu của Chúa bao bọc chúng ta và đồng hành cùng chúng ta, ngay cả khi đôi mắt của chúng ta thường vẫn không thể nhận ra điều đó. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hãy mở đôi mắt, các con hãy xem những chú chim trên bầu trời, nhìn vào những bông huệ ngoài đồng. Và đừng để chúng ta hoàn toàn bị cuốn vào những mối bận tâm tức thời về sự sung túc chóng qua của mình. Hơn cả chín trời và muôn hoa, con mắt khi mở ra có thể nhìn thấy bao dấu chỉ khác của tình yêu và niềm hy vọng được treo khắp hành trình bước đi mỗi ngày của chúng ta, trong những hoàn cảnh và con người chúng ta gặp gỡ, trong những lời nói và việc làm của họ. Mỗi người trong chúng ta nhận ra đó là một ân ban khi gặp những người mà họ biết cách nhìn về họ và giúp chúng ta nhìn họ bằng ánh mắt thấu hiểu và cái nhìn bình tâm. Thế giới tràn đầy không chỉ những tin xấu, mà cả những tin tốt. Nhiệm vụ là phải nhận ra những điều tốt đẹp và làm cho chúng được biết đến, bởi vì chỉ nơi đó, chúng ta được dẫn đi xa hơn và hướng cái nhìn lên cao tới cội nguồn của tình yêu, tới đích đến của niềm hy vọng. Và rồi, Chúa Giê-xu kết thúc những lời dạy về sự quan phòng bằng một lời khuyên rất khôn ngoan. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Chúng ta không được để những lo lắng của ngày hôm nay, của ngày mai, và tất cả tương lai đang chờ đợi chúng ta, chồng chất lên chúng ta. Chúng sẽ nghiền nát chúng ta. Chúng ta phải nghĩ rằng, mỗi ngày đều có lý do của đau khổ, mà cũng là của ân sủng. Chúng ta phải tin rằng, mỗi ngày chúng ta sẽ được ban ân sủng cần thiết để vác lấy gánh nặng, ân sủng cần thiết để tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của nó, ngay trong đời này và sự sống vĩnh cửu. Thánh Teresa Avila cho chúng ta một từ giúp mở rộng trái tim và chân trời của chúng ta vượt lên trên mọi trở ngại. Không có gì làm rối lòng bạn, không có gì làm bạn sợ hãi. Mọi thứ đi qua, còn Thiên Chúa không thay đổi. Với sự kiên trì sẽ có được mọi thứ. Ai có được Thiên Chúa thì chẳng thiếu gì, chỉ mình người là đủ. Liệu đức tin của chúng ta có biết gợi hứng cho chúng ta trên hành trình dài phía trước, để sẽ là một hành trình thông minh và khôn ngoan, thật sự tự do từ những lời khuyên tồi tệ của những nỗi sợ hãi sâu kín, tự do trong niềm hy vọng với nỗi sợ được cải thiện. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, tôn dậy tan những đau, và vang lên từ lâu, bầy kín quanh vườn.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ kết thúc đề tài làm chủ bản thân.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và băng đen từ lâu bầy kín quanh đời.
Làm chủ bản thân là tập ý thức và điều khiển những cảm xúc đang tràn ngập trí lòng. Trước những cơn xúc động mạnh mẽ, đừng nói gì hết, đừng biết gì hết, đừng quyết định điều gì. Nói cách khác, tạm ngưng lại những hành vi cụ thể đang bị ảnh hưởng tai hại của những cơn xúc động. Sự thinh lặng giúp ổn định, thăng bằng nội tâm, làm cho trí phán đoán sẽ khách quan hơn. Khi đó, tâm trí chúng ta sẽ trở nên sáng suốt hơn. Vận dụng năng khiếu và tâm lý, chịu khó suy nghĩ, ta sẽ tìm được cho mình một cảm giác tự tin. Raymond de Saint-Laurent nói rằng, làm chủ bản thân đòi buộc mỗi người cần phải suy nghĩ và đừng vội gặt lúa non để phải cầm chắc sự thất bại. Đối với những người không làm chủ được bản thân, họ dễ thất bại, và rồi sự thất bại ấy sẽ dìm họ vào sự suy sụp tinh thần. Tập làm chủ bản thân là tập sự trầm tĩnh, vì trong trầm tĩnh chúng ta có thể dễ nhận thấy bản thân và kiểm soát mình hơn. Sự trầm tĩnh chính là một sức mạnh lớn lao đủ ngăn không cho nguồn nghị lực của chúng ta bị phân tán và tiêu hao một cách vô ích. Hãy làm chủ bản thân qua việc tập luyện cho mình thói quen như Laurent nhắc nhở. Luôn chuẩn bị sẵn cho mình những điều kiện để đối phó với những khó khăn có thể gặp phải, vạch cho mình thái độ ứng xử phù hợp với mỗi tình thế. Tập làm chủ bản thân là tập cho mình sự chịu đựng những trái ý, những thiếu thốn, chấp nhận những điều không thuận lợi, kiên trì làm việc đến cùng với tinh thần trách nhiệm, dù sự việc xảy ra không như dự tính hay lòng mong muốn. Những gương sống sau đây và biết bao gương sống khác từ những người thân, từ những người mà ta yêu mến, kính phục, có thể là một động lực giúp chúng ta xoay chuyển và thắng được những áp lực nặng nề của bản thân. Garcia Moreno đã đến ngồi trên những tảng đá nhô ra thẳng đứng trên cao, có nguy cơ bị sụp đổ để rèn luyện lòng can đảm. Gesslein kiên trì khổ luyện, xóa bỏ những cơn bộc phát của cảm tính. Demosthen đến bờ biển, ngậm những hòn sỏi trong miệng để sửa chữa cách nói năng tồi tệ của mình. Còn các bạn đang cần tập luyện gì đây để có thể trở nên những người biết làm chủ bản thân mình? Biết mình muốn gì và đi đâu có nghĩa là chủ động về đời mình, chứ không như câu chuyện lúng túng của Alice sau đây. Trong tác phẩm nổi tiếng, Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên của Lewis Carroll, có một đoạn kể về cô bé Alice khi bị lạc vào xứ sở thần tiên. Cô sợ hãi bỏ chạy, chạy mãi cho đến khi gặp một con mèo. Alice hỏi con mèo, tớ đi đường nào bây giờ? Con mèo trả lời, điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ. Alice đáp lại, tớ thật sự chẳng quan tâm lắm về cái nơi mà mình muốn đến. Thế thì cậu cũng không cần quan tâm là nên đi đường nào. Một khi mà cậu đã không quan tâm đến cái nơi mà mình tới, thì đi đường nào mà chẳng được. Sự lúng túng của Alice có làm ta phải suy nghĩ mình sống để làm gì, ý nghĩa của cuộc đời mình nằm ở nơi đâu không? Các bạn trẻ thân mến! Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kim Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Chân dung mẹ Maria và gương mặt thầy cả Zacharia. Theo Phúc âm Thánh Luca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu chân dung mẹ Maria trong tương quan với gương mặt của thầy cả Zacharia theo hai trình thuật truyền tin trong chương 1 Phúc âm Thánh Luca. Khung cảnh sứ thần hiện ra với thầy cả Zacharia là đền thờ Jerusalem bên phải hương án, trước nơi cực thánh, diễn tả tuyệt đỉnh giao ước cũ. Biến cố sứ thần Gabriel hiện ra với Đức Maria trái lại xảy ra tại một căn nhà tầm thường trong một làng của vùng Galilea gọi là Nazareth, nghĩa là trong một khung cảnh trần tục. Vì vùng Galilea được gọi là vùng đất của dân ngoại, của những kẻ kiều cư, của những người ngoại quốc bị người Do Thái khinh rẻ. Với biến cố truyền tin cho trinh nữ Maria, từ nay trở đi, nơi ở của Thiên Chúa sẽ không còn gắn liền với đền thờ Jerusalem nữa. Mọi xó xỉnh của thế giới này, cho dù có bị lãng quên nhất đi nữa, đều có thể trở thành đền thánh, nơi Thiên Chúa ngự trị. Đền thờ nơi Thiên Chúa ngự trị là chính tâm lòng con người. Chính tâm lòng và con người của Đức Maria là không gian huyền nhiệm nơi Thiên Chúa viếng thăm qua trung gian sứ thần Gabriel. Nazareth và con người của Đức Maria, một trinh nữ vô danh, trở thành dấu chỉ đầu tiên tính chất đại đồng của Kitô giáo. Thầy cả Zacharia và vợ là bà Elizabeth là những người có công trạng vì có cuộc sống công chính thánh thiện, tuân giữ các giới răn và luật lệ của Chúa một cách hoàn hảo, không chê trách vào đâu được. Họ là những người nhập thể lý tưởng sống đạo của thời cựu ước. Họ là mô thức những người nghèo của Gia Vê hay của sự công chính có được nhờ việc tuân giữ luật lệ Mô-xê. Đức Maria trái lại không có công trạng gì, mà chỉ là người nhận lãnh được thánh sủng nhưng không do sáng kiến tình yêu thương và lòng lành của chính Thiên Chúa. Chế độ luật lệ bị thay thế bởi chế độ ân sủng. Trong cả hai trình thuật truyền tin cho thầy cả Zacharia và Đức Maria, các sứ thần đều trấn an, đừng sợ. Nhưng lý do đưa ra khác nhau. Sứ thần nói với ông Zacharia, lời ông cầu xin đã được Thiên Chúa chấp nhận. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai và ông sẽ đặt tên cho nó là Gioan. Khi thời gian phục vụ ở đền thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau bà Elizabeth vợ ông có thai. Trái lại trong trường hợp của Đức Maria, sứ thần nói, bà đã tìm được ân sủng nơi Thiên Chúa, này đây bà sẽ thụ thai và sinh một con trai, thánh thần sẽ ngự xuống trên bà. Nói cách khác, trong trường hợp của thầy cả Zacharia là việc nhận lời khẩn cầu từ dưới đi lên, ông khẩn nài Thiên Chúa ban cho vợ ông đã già và hiếm muộn được có con. Đây là tình trạng của nhiều nhân vật trong Thánh Kinh Cựu Ước, và nó không loại trừ sự cộng tác của người chồng. Trái lại trong trường hợp của Đức Maria là sự mặc khải từ bên trên xuống, vén mở cho thấy một chương trình chưa từng nghe thấy, ùa nhập vào cuộc sống và con người của mẹ. Sẽ cho con Thiên Chúa chào đời và do quyền năng của Thánh Thần. Đó là một mầu nhiệm tuyệt đối duy nhất và không thể lặp lại được trong lịch sử cứu độ. Cả Đức Maria nữa cũng đã không thể nào nghĩ tới chuyện đó vì nó hoàn toàn vượt ngoài các chờ mong của mẹ. Chúng ta đang ở trong lãnh vực ân sủng của Thiên Chúa. Trước tin đáng kinh ngạc đó, thầy cả Zacharia cũng như Đức Maria đều đưa ra một vấn nạn nhưng với chủ ý khác nhau. Mặc dù sứ thần đã bảo đảm với ông là Thiên Chúa đã nhận lời cầu khẩn của ông, thầy cả Zacharia vẫn nghi ngờ dè dặt. Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy, vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã lớn tuổi. Xem ra thầy cả Zacharia nghi ngờ Thiên Chúa không thể can thiệp được một cách lạ lùng như thế. Thái độ của ông là thái độ thiếu đức tin. Ông sẽ bị câm vì ông đã không tin lời tôi. Đức Maria trái lại, hiểu là mình được mời gọi trở thành mẹ, trong khi thực sự là chưa biết người nam. Làm thế nào hòa giải hai thực tại không thể hòa hợp với nhau trên bình diện nhân loại như thế? Vì vậy, Đức Maria xin sứ thần minh giải cho biết ơn gọi mà Thiên Chúa trao phó cho mình sẽ được hiện thực như thế nào. Điều đó xảy ra cách nào vì tôi không biết người nam. Như thế vấn nạn Đức Maria đưa ra liên quan tới Thiên Chúa, nhưng không phải vì Đức Maria không tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Đức Maria hỏi cho biết sẽ phải làm gì để tuân hành ý muốn hoàn toàn mới mẻ đó của Thiên Chúa. Khi các con đường của Thiên Chúa là mầu nhiệm, thì việc khẩn nài ánh sáng chiếu soi giúp chúng ta đón nhận các con đường ấy của Chúa với tất cả lòng cung kính là thái độ khôn ngoan và là thái độ đúng đắn duy nhất. Tinh thần của mẹ Maria là tinh thần của tác giả Thánh Vịnh 119 khi ông xin với Chúa, đường lối huấn lệnh Ngài xin cho con hiểu rõ để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Chính tiếng phi át xin vâng của mẹ Maria minh chứng cho chúng ta thấy các tâm tình ấy là tâm tình của mẹ. Sau khi sứ thần cho biết cách thức Thiên Chúa thực hiện các điều cao cả đó của việc thụ thai đồng trinh nơi mẹ thế nào, Đức Maria biến câu điều đó xảy ra cách nào trở thành xin xảy ra cho tôi theo lời sứ thần nói. Tuy nhiên điểm tới của sự so sánh giữa hai trình thuật truyền tin cho thầy cả Zacharia và Đức Maria là hai người con sẽ được sinh ra, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu. Tương quan giữa hai người con đó sẽ được chính Thánh Gioan Tẩy Giả sau này tuyên bố như sau: đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Sau đây là một vài tương đồng và dị biệt giữa con người và kiểu hành động của Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu cứu thế theo lời tin báo của sứ thần. Gioan sẽ nên cao cả trước Chúa. Trong trường hợp của Đức Giêsu, sứ thần chỉ loan báo rằng người sẽ cao cả mà không có các từ so sánh hay hạn hẹp. Gioan sẽ tràn đầy thánh thần ngay từ trong dạ mẹ. Nhưng biến cố Gioan sinh ra vẫn là hiệu quả sự gặp gỡ yêu thương giao hợp giữa thầy cả Zacharia và vợ mình là bà Elizabeth. Trái lại, Đức Giêsu sẽ không chỉ tràn đầy thánh thần, là đấng sẽ theo người trong mọi hoạt động cứu thế, mà điểm khởi đầu sự hiện hữu của chính người là do công trình, là do tác động của Chúa Thánh Thần nữa. Chính quyền năng của Chúa Thánh Thần khiến cho Đức Maria thụ thai và cho khởi đầu một cuộc tạo dựng mới. Nếu sự tràn đầy thánh thần sẽ khiến cho Gioan trở thành một ngôn sứ của đấng tối cao, thì biến cố thánh thần là quyền năng của đấng tối cao sẽ xuống phủ bóng trên Đức Maria, vén mở cho thấy nguồn gốc thiên linh của Đức Giêsu. Người sẽ được gọi là con đấng tối cao, con Thiên Chúa. Sứ thần Gabriel nói với Đức Maria, thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Trong khi Gioan có nhiệm vụ ngôn sứ chuẩn bị cho Chúa một dân tộc sẵn sàng, em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Chúa là Thiên Chúa của họ, thì Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa Cha giao cho nhiệm vụ là vua cứu thế của dân riêng mới của Thiên Chúa. Dân mới đó là dân của người và sẽ được đồng hóa với giáo hội của Thiên Chúa mà người đã chinh phục được bằng chính máu mình. Đó là điều sau này Thánh Phaolô Tông Đồ sẽ căn dặn các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô. Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em là người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng máu của chính mình. Ngay trong trình thuật truyền tin cho ông Giuse, Thánh sử Matthew đã nói rõ, bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Sau này Chúa Giêsu sẽ trao cho Phêrô nhiệm vụ quan trọng khi nói với ông, con là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.